cái người mà có chánh kiến là người có trí tuệ đó, thì cái người ở đây mà vẫn có chánh kiến, ví dụ như vị tu đạo hồn chẳng hạn.
Nhưng mà tu được
quần
theo
khi
họ chết rồi, họ lên
cũng chưa chắc à. Họ chỉ có trả lại được 7 kiếp thôi, nhưng mà đi đâu thì không biết. Nhưng mà không phải được vô khổ cảnh.
Nhưng mà trên trời bây giờ mình không biết, nhưng mà con nghe nói nghĩa là
có những vị chư thiên mà chánh kiến có, mà tà kiến cũng có.
Dạ đó.
Hỏi giống mình vậy đó.
Dạ, nhưng mà tà kiến thì là xấu, sao được lên tới trên đó?
Tà kiến là xấu, là chấp tôi ta, thì chư thiên cũng chấp tôi ta, vậy đâu có sao đâu. Tà kiến theo cái nghĩa nào này? Ví dụ chẳng hạn như mình nói mình tin bói toán rồi cái đó là tà kiến này, có vậy không? Nhưng mà tà kiến là chấp tôi ta cũng tà kiến.
Chẳng hạn ví dụ như là
cái gì?
Như Phật cảm thắng mà như bảy đọc cái bài bảy thì kiểu như là dạ so như vậy.
Ví dụ chẳng hạn như mình thấy những cái vị đấy Atula đó, Atula nó rất là thần thông, nó là những vị chư thiên á. Tà kiến không à? Nó là của tinh Phật pháp. Dạ so a la ma cá chẳng hạn.
Dạ.
Của tinh Phật pháp, đánh với Phật đó mà.
Dạ. Nhưng mà mấy người đó ở trên trời hay họ ở dưới này, lúc mà người
ta không. Họ muốn ở đâu, họ ở thì tùy theo cái nghiệp của họ. Nhưng mà điều cái câu trả lời là ở trên trời không có nghĩa là tánh kiến.
Đúng rồi.
Có vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Không phải cứ lên trên trời thì tánh kiến đâu. Tại vì nếu mà có chánh kiến thì là ở đâu cũng trở thành chánh kiến. Ví dụ chẳng hạn một vị tu đồ hường, ví dụ như Cốc Cô Độc, bà Visakha là những cái vị mà đệ tử của Phật, mà tại gia cư sĩ, họ là những cái người mà tu đồ hường mà chánh kiến.
Thì đó thì mấy người đó họ tu thì họ lên đó, nhưng mà lên có những người họ
chỉ có Đức Phật trong kinh chỉ nói một điều là chỉ có cái vị mà Anaham á, khi mà ở thế gian rồi mà đắc đạo quả Anaham rồi đó, thì lên trên vô một cái quả tịnh cư thiên á, là kết quả đặc biệt cho các vị đó học ở đó để tu tập, để mà trở thành vị A-la-hán, trở lại thế gian nữa. Vì vậy người gọi là kêu bằng là once returner, no none returner, rồi vậy đó, tức là chỉ từng thánh một á. Cái vị mà tu đạo hồn là còn trở lại trong bảy kiếp, chưa biết quả nào, có thể quả người, quả trời, bất cứ quả nào. Rồi cái vị mà tư đà hàm á, rồi an hàm, tư đà hàm là còn trở lại nữa, once returner trở lại nữa, còn mà An hàm là nên returner, không trở lại là không trở lại qua thế gian này này. Bất lai là không trở lại nữa. Có vị A-la-hán là bất lai đó, không trở lại nữa. Còn vị An hàm là trở lại có một lần nữa thôi, là ở trên cái cõi đó. Còn tất cả các vị khác thì chánh kiến, tà kiến gì bất cứ cõi nào. Ví dụ chẳng hạn mình thấy vua Tằng Bà Sa. Tằng Bà Sa là vua cha của ông gì đấy? Ông hoàng tử Asathế, thấy không? Rồi ông bị con nó cạo tóc chân đó, ông chết ở trong ngục, mà là một vị vua mà đắc đạo quả. Vì vậy ông muốn suffer, nó gọt chân ông, nhưng mà ông không có, vua Asathế gọt chân vua cha, nhưng mà vua cha không có vì vậy mà đau khổ, là bởi vì ngài đắc đạo quả rồi. Nhưng mà khi mà ngài chết, khi mà vị đó mà chết đi rồi đó, đi sinh trong một cái quả gì đó, xin nghe ngài thiền sư Usanda nói là cái quả đó là cũng có cái gì mà sung sướng, một cái quả chư thiên thấp đó, nhưng mà đạo quả của vua Tần Bà Sa vẫn còn chư thiên, đâu có sao, không hiểu hả? Giờ mặt nó ngơ ngác ngác.
Ý của con là
ý sao?
Lên trên trời được, lên trên trời là phải là cái người
có phước thôi.
Dạ. Mà con thấy
làm phước nhiều lên trời được á. Bây giờ cô làm phước đi. Làm phước nhiều nhiều đi, bố thí cúng dường nhiều nhiều đi.
Hãy phước xuống.
Hãy phước xuống. Thế vậy đó, đúng rồi.
Đúng rồi. Mấy người tài tiên là mấy người đó không ấy, mà sao họ được lên?
Họ lên những cái họ có cái quả của họ mà cũng rất là nhiều thần thông. Atula chẳng hạn. Atula là chư thiên ác á.
Đó thì chư thiên ác mà sao cũng được lên.
Cái quả trời không có định, không có gì hết trơn á. Cái người mà có đức, ví dụ họ ác nhưng mà họ có là phước. Hả? Là phước, nhưng mà cái quan kiến của họ sai lầm thôi, tà kiến là vậy đó. Vì vậy phải hiểu cái chữ mà tà kiến, chánh kiến là đi theo cái sự đắc đạo quả này. Các tầng thánh này. Đó. Nghĩa là cô từ cái khi mà cái gọi là cái wrong view, tiếng Mỹ gọi là wrong view, cái view mình nó được rectify, nó được sửa dần từ cho đến khi nó tránh á, thì tùy theo cái kiếp nào không nhầm gì trơn, sinh ở đâu cũng thành vấn đề. Nhưng mà cho dù cái vị đó có sinh trở thành lại làm người, dĩ nhiên là không vô ác đạo rồi, thì cái vị ấy cái luôn luôn có chánh kiến, không tin tầm bậy tầm bạ nữa. Đó, có bao nhiêu đó thôi à. Vì vậy đôi khi người ta nói một vị tu đạo vườn á, chưa đắc cái gì hết, chưa đắc cái gì hết, ý cũng nói là ngài mới bỏ có ba cái à, thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ, vị tu đạo vườn á, như vậy là ba cái bỏ à. Đó, rồi đến khi mà tư đà hàm á, thì tham và sân nó nhẹ. A na hàm á, sân hết, còn tham nữa mà tham y tế, thì A la hán mới tiệt hoàn toàn. Đó thì mình thấy trong một cái quá trình đó, để mà trở thành một vị mà thánh nhân mà perfect á, ở một cái cấp độ cao nhất là bỏ. Thấy không? Càng lên cao bao nhiêu càng bỏ bấy nhiêu, còn mình tu xong mình cứ muốn vô, đắc cái gì chưa. Trong khi cái process, cái diễn trình là bỏ mà. Thì quý vị cứ nghe cái câu người ta thường nói này, bỏ mới nhẹ mới đi lên được, thấy không? Nặng sao đi lên. Sao chịu chưa? Chắc cũng chưa chịu lắm, không chưa chịu thì cũng thôi, không biết làm sao.
Như dạ. Vậy thì mình càng bỏ nhiều chừng nào thì cái chánh kiến mình càng lớn chừng đó.
Dạ, bỏ có nghĩa là bất tham sân si á, trong đó có phải có chánh kiến mới làm được. Dạ, không có chánh kiến mình bỏ không được. Mình hiểu cái này là không đúng nè, sai nè. Ví dụ như hồi nãy mình nói mà gì đây, mà mình ăn mình nói cái món này nè, phải chi mà có cái trà là này, rồi có nước trà này, rồi tết này đó, sao mình nói cái tự nhiên nước miếng mình chảy ra liền.
Có trà là.
Hả? Có không? Có không?
Có
trà là
dân sư
kìa. Có dân sư mà. Không, chỉ ngài nói cho sư cũng để ý hả?
Có dân.
Thì mình thấy tức là mình kết nối tất những cái niệm. Hồi hỏi tại vì sao mà khi mà mình nhìn một món đồ ăn á, nước miếng mình chảy ra liền. Tại tại mình đã kinh nghiệm với đồ ăn này rồi. Ví dụ cho ai cho mình ăn một món gì mới đầu mình đâu có biết cái gì phải không? Đó, nhưng mà mình chảy nước miếng là tại vì nghe cái mùi thơm này. Mình thấy cái hình này, từ trong này này. Cái kinh nghiệm của mình trước ăn đúng cái món này rất là ngon. Ví dụ như sư đi lâu quá nó bỏ xíu hế rồi, sư không biết, sư quên cái cơm hến là cái gì rồi. Đó, đến khi mà sư về bên Austin vào rồi đó, rồi mấy cô em cô làm, trời ơi, thấy cô ở trong bếp là mình ngồi trong này ngồi thiền cũng nổi, cái nước miếng cay ròng ròng á. Tại vì nó suy nghĩ cái món mình sẽ được ăn cái món rất là ngon. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là khi mà cúng dường chư tăng á, đừng có nói ngày mai con dân sư bánh xèo nha là chết á. Tối này ngồi thiền nó bánh xèo nó xèo hoài, nó ngồi nổi không nổi. Tại vì tâm mình ham ăn mà. À, biết đâu nữa hả? Không, ta nhìn bất cách chung chung vậy mà thấy con nhìn con không à? Thôi để nhìn chỗ khác.
Nhìn là nói, à, cúng dường thì cúng dường, đừng nói trước. À,
sao cô Thu nó con hỏi cái gì? Khi mà mình nghe đó, mình không trong cái nghe không có chỉ có nghe thôi, mà mình nghe mình bắt tục đế trong đó, nghe cái bà chị bà nói ngày mai đó, nghe tụi này sẽ dâng cho sư món cơm hến, thấy không? Ngày mai con dâng cho sư bánh xèo, đáng lẽ trong cái nghe chỉ có nghe thôi, biết cái nghe thôi à, thấy không? Hoặc giả là khi mà cái tâm mà ham ăn nó khởi lên, mình quan sát liền tức thì, còn mình không tốt. Mai bánh xèo á, trời ơi, tôi chết rồi, ngon lắm đó nghe, trời ơi, trời ơi, cái nọ đó. Trong cái nội dung, đúng rồi đó. Thường thường khi mà mình không có chánh niệm, mình không có trí tuệ là nó bị hút trong cái tục đế à. Vì vậy thành ra trong cái tâm của mình nó đã tàn trữ những cái thứ này rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi này. Trong như kiếp này á, từ nhỏ tới lớn mình ăn cái đó mà. Vì vậy chỉ cần nghe một cái là tự nhiên nước miếng chảy ra. Nghe hay là thấy hay là hơi ngửi cái mùi là tự nhiên cái tâm của mình nó ngon, là trong này là nước miếng nó chảy ra.
Như là nãy sư nói nghĩ tới nội dung, như là nghĩ tới bánh xèo như thế nào đó.
Còn nó ví dụ mình nghe thì chỉ có nghe cái thôi. Rồi bây giờ mình không chánh niệm. Mình không chánh niệm, thành ra người ta nói cái là mình đi tới đi lui trong cái khái niệm. Bánh xèo rồi mình nhớ lại hồi xưa là mình ăn bánh xèo ở đâu, mà chỗ nào ngon rồi vậy đó. Tất cả cái đó. Rồi gì đây mà khi mà mình nói ngon vậy rồi là mình có cái khái niệm nó sẽ ngon như thế nào, để khi mình ăn họ nấu dở cái mình nổi điên phải không, bực bội. hết. Vì vậy gọi là trong trong cái món ăn nó đưa tới tham sân si, tham sân hoài. Vì vậy hồi nãy sư ngồi xe rồi cháu nó nói là gì đây, con thấy bình thường không, mà tham sân của con cũng nổi vậy. Đúng vậy, chưa có một cái gì mà quan trọng xảy ra mình thấy tham sân quá trời quá đất cả. Đó mình đi tới đèn đỏ hoài nó đứng hoài thì mình cũng bực, mình thấy không?
Lâu quá.
À, sao lâu quá vậy? Hoặc giả là mình đi mình gặp một cái accident là mình không khó chịu lắm. Vì vậy nếu như mà những cái cảnh bên ngoài khi mà nó tới là sáu căn mở ra là sáu trần nó ập vô mà mình không có chánh kiến, không có trí tuệ thì tự nhiên nó tham sân si nó khởi sanh chắc chắn.
Nếu nói như sư gì thì mấy người mà làm nghề đồ tể hay giết gà, giết vịt, giết heo đó, giết trâu bò chắc ngồi thiền chắc khó hả sư?
Những người đó đâu có muốn ngồi thiền anh, muốn không?
Người đó mà tu á chắc khó hả
sư? Đâu có tu, đâu biết tu, không làm nghề đó.
Tại vì nó sẽ hiện ra những hình ảnh nó trở lại.
Chắc chắn rồi, chắc chắn. Ý sư quan, như sư nhớ có một cái câu chuyện về liên quan tới một người đồ tể đó. Người đồ tể mà không phải một ông này là đồ tể mà ông này là ông giết người, ông làm đa phu thủ phải không, là cái người mà chặt đầu người ta đó, đa phu cái nghề là chuyên môn là người ta sai ông là hễ mà khi nào mà có người nào tội là tới đó là phiên ông chặt đầu đó. Thì đến khi mà ông gần chết rồi đó thì tất cả những cái hình ảnh đó nó hiện ra. Rồi cuối cùng có gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài biết một cái cách thức để giúp cho ông này tâm yên. Ngài nói ông đâu có cố ý, ông làm theo lĩnh của người ta mà. Nói vậy cái tự nhiên ông tâm nghiêm. Tâm nghiêm bắt đầu là ngài hướng dẫn cho ông tập thiền. Xin nhớ mang máng là câu chuyện như vậy trong kinh nói. Vì vậy cái người mà sắp sửa chết ăn thua cái người bạn hay người bên cạnh đó, mà biết tu rồi vậy chỉ cho người ta tâm ta yên được mình cũng đỡ lắm đó. Họ cũng đỡ lắm chứ không phải chơi. Vì vậy tốt nhất là mình nên các sư nên gặp cái người sắp sửa chết này, chứ đừng có gặp chết rồi là lại cũng đám. Cái đó là vô duyên nhất, sao ý của sư là vậy đó. Bây giờ ông nằm cục đốc kia không biết cái gì đâu nữa mà tụng.
Nhưng mà lúc mà gần chết thì người ta cũng mê mờ rồi, người ta cũng đâu nghe nữa đâu.
Nhưng mà đó là sư nói là nếu cái bạn đạo của mình đó, bạn đạo có tu tập.
Con thấy cũng khó lắm, cái nghiệp hồi nặng thì nó cũng giật.
Nghiệp nặng thì bây giờ mình ráng tu cho bất nặng.
Thì không, con nói chuyện mà nãy sư nói là cái người đó lúc mà gần chết á, chưa chết á, thì mình tới mình nói theo bên Bắc Tông là khai thị á, thì nó đỡ hơn. Hơn là
hơn thôi chứ còn cũng đâu có nói gì đâu, phải không? Hơn thôi chứ. Còn hơn nó cái cục cổ à?
Thì con đồng ý, nhưng mà cái lúc ta gần chết rồi là tứ đại nó tùm lum tùm lê rồi, cũng không nghe nổi đâu.
Thì con người cũng biết à? Con người ta cũng biết, người ta nghe cũng được chứ.
Người mà nghe được là người
nó
phải tu lắm rồi mới nghe được.
Thì bây giờ thì do đó mà mấy sư đâu có phải là ra ngoài chợ ai kêu tới cũng tới hết trơn đâu, phải không? Phải có người giới thiệu. Bây giờ nó có Kim chắc hạn vài trăm 40-50 năm nữa thôi, phải không? Cô Kim có sắp sửa đi rồi sư tới sư, phải không? Họ còn nói giả giả bộ vậy thôi, không thấy nói chuyện cũng chết đâu.
Năm mới đừng nói về sư. Chưa có năm mới mà.
Chuyện về năm mới.
Bốn năm chục năm nữa rồi.
Nhưng mà mình thấy như thế này này là do đó là cái người mà tác động cái tâm của cái người mà sắp sửa chết á, là mình gặp mình đã biết tu rồi mình chỉ cho cái người biết tu nữa, thấy không? Chứ còn mà mình nói cái người không biết tu thì cũng thua thôi. Với là đó đâu có phải là ai cũng là gặp được các sư vào phút chót hết trơn à? Nhưng mà đừng có gặp sư thứ nói vài ba cái tự nhiên họ đi à? Không biết tại sao.
Thành tốt
sư cũng biết tốt cái xấu nữa mà sư
đi lẹ mà sư. Hôm trước con đã đi coi một sư cô khai thị đó, cái cô đó cả tháng không có đi mà về mà khai thị xong, mà lúc đó con tưởng cô đi chứ con sợ quá trời đứng đó tụng kinh mà sợ là sợ. Cái 2 giờ cô mới đi khai thị, từ 10 giờ cho tới 12 giờ tụng kinh rồi khai thị cố xong. Cái con thấy cô nước muối cô chảy ra là cô hiểu đó. Nhìn thấy là cô hiểu mà cô ma, deep cô ma rồi mà.
Vậy bây giờ là mình mà cô Kim trở lại cái chuyện mình nói đó, là bây giờ mình làm trong khả năng của mình. Thấy không? mình đừng có mình ý sư muốn nói là ví dụ như quý vị có cái thói quen là khi nào quý, gia đình trong người có người chết thì quý vị mời các sư lại tụng kinh, thì các sư vì thương xót quý vị, nghĩ rằng là tạo đức tin cho quý vị với là muốn cho để trong khi mà quý vị người ta chết như vậy để nhắc nhở quý vị cái sự tu tập, thấy không? Thế còn thật ra đối với người chết không có benefit chút nào trên.
Tụng cho người sống.
Đúng rồi, tụng cho người sống thôi, giúp cho người sống thôi, nhắc nhở cho người sống về vấn đề tu tập. Thế còn người chết là quay như xong xuôi rồi. Vì vậy nếu mà một cái người mà sắp sửa mà gần chết mà cái người đó có cái niệm lành mà có tu rồi vậy, mình nhắc nhở là rất là tốt. Mà mình nhắc mà họ không nhớ thì thôi chịu thôi, biết sao vậy sao?
Nói con nghe nói 9 tiếng đồng hồ thì cái thần thức người ta mới đi luôn, trong khi mà ta mất
trong mà bên mà giáo lý của Nguyên Thủy nói rằng là khi mà cái tâm thức mà nó đi rồi đó, tức là cái dấu hiệu mà chết rồi đó, thì cái đầu thai liền trong cái 9-10 giờ gì hết trơn á. Mà trừ trường hợp mình chưa có chết thôi, physically mình chưa có chết, não bộ mình nó còn sinh hoạt, coma rồi nó chết đâu. Vậy là cái đó là cái thần thức đã đi chưa? Chưa. Khi mà chết á, người ta nói rằng là trong kinh giải thích á, là khi mà mình sắp sửa mà mình chết á, là bắt đầu có những cái tở tướng xuất hiện. Ví dụ như nếu mà cô đi tái sanh vào cái quả chư thiên, cô thấy xe của chư thiên lại rước rồi vậy đó, hoặc giả là người đẹp rồi họ lại họ đón mừng cô, thì đâu gọi là cái tở tướng này, báo cho cô biết là cô sẽ tái sanh cái quả của họ. Hoặc giả là người ngay tró sủa, biết là tái sanh trong địa ngục. Hoặc giả là thấy mình đi lang thang trong cái quả đen thui rồi vậy đó, biết đi ngạ quỷ. Thì những cái tở tướng này khi mà nó xuất hiện cho mình á, là nó biết mình sắp sửa chết. Sau đó là có tử tâm nó tới nữa. Và hai cái này trong split of second rất là nhanh, thì người đó mới thật sự gọi là chết à. Vì vậy cái diễn trình mà chết à, họ tâm thức họ cứ là sanh diệt như thế này, sống mà tâm mới cứ sanh diệt hoài như thế này. Tới lúc đó bắt đầu có một cái tâm nó khởi sanh lên, tự tướng sinh khởi cũng là một tâm nữa, rồi cái tâm nó tắt, tử tâm trở lên, rồi cuối cùng là chết, đi tái sinh liền tức thì. Đây này, một cái tâm này nó sanh khởi hoại diệt, nó giống như hình sinh vậy đó, thấy không? Đó, nó cứ tăng, nó cứ sinh hoạt như vậy thôi. Bây giờ mình tới phút chót này, tự nhiên có một cái tự tướng nó khởi sanh trong cái tâm này, tự tướng nó khởi sanh thì nó cũng sanh lên rồi nó diệt vậy. Rồi khi mà cái này mà diệt rồi là nó tạo điều kiện để tử tâm nó khởi sanh lên, tử tâm nó khởi sanh lên rồi cũng diệt nữa. Rồi khi mà tử tâm nó diệt rồi là tự nhiên tâm tái sinh nó sẽ tới, thấy không? Thành ra nó làm theo cái năng lượng của nó đi vào, chứ không có ai ở trong này hết. Nói vậy không biết quý vị hiểu không? Vì tâm mình nó đi theo dòng năng lượng mà, nó cứ sanh diệt vậy thôi. Vì vậy chỉ có Phật mới biết là mình sinh đi ở đâu, tại vì nó quá nhanh.
Thưa sư, cho con hỏi là những cái vị mà coma đó, thì cái body họ bị coma thôi, nhưng mà cái tâm thức họ là họ có nhận biết không? Ví dụ như
nó có hai phần, trong tâm của mình nó có hai phần. Body thì sư không có nói tới, body có thể rất là bệnh hoạn, phải không? Vì ung thư đồ rồi vậy đó. Nhưng mà cái tâm mình nó có hai phần, một phần gọi là tiềm thức, luôn luôn sinh hoạt, mà cái ý thức á là hết không thấy này, không biết này. Ví dụ như bây giờ con ngồi con nhìn sư rồi con biết sư, con nhận ra sư và con có thể trả lời được, đó là phần ý thức thôi. Nhưng mà khi mà con không thấy được nữa rồi, con không nói được nữa rồi, thì cứ nằm yên vậy, nằm yên, tiềm thức nó sẽ làm việc.
Như vậy là sư khai thị là có thể là họ, nếu mà họ có tu tập thì lúc khai thị là người ta có thể
không? Cái đó không, sư không được rõ với cái người coma như thế nào, sư chưa bao giờ biết cái chuyện đó. Thì chưa có làm sư cũng biết, mà có làm rồi họ có biết được khai thị không, sao mình biết, họ có nói được đâu mà mình biết. Vì nói mình đi khai thị cho cái người coma là cái là sư không biết à?
Không, ý là lúc sư tới đó là một cái gia đình thì mình nói cho gia đình thì cái người họ nằm bên.
Có thể đó, vậy đó. Họ chưa chết mà, họ đã chết đâu. Vì vậy mình thấy là cái gì đây, cái vấn đề mà đợi cho phút chót mà có người tới mà khai thị cho mình là cái đó desperate quá, mình phải lo mình tu bây giờ, mình lo cái thân của mình. Cũng giống như mình đợi là mình mình nghèo rồi cha mẹ mình biết đâu có tiền cho mình gì đây lãnh tiền mà gì đây mà thừa kế rồi, những cái chuyện đó là xa xôi quá, phải vậy không? Mình lo mình kiếm tiền kiếm bạc để nuôi vợ nuôi con bây giờ, chứ còn ở đó mà chờ ông già bây giờ mình chết để lại tiền bạc của tài sản mà ông người tị nạn tiền đâu, thấy không?
Như con sư ba con ổng có tu gì hết trơn á, ổng bình thường. Rồi cái lúc mà ổng bệnh nhiều á, các em con mới dắt ổng đi đi Tại vì giống như quy y mới cho mấy thầy mới cho ổng pháp danh. Rồi tới chừng ổng bị coma. Ổng cũng nằm 2-3 ngày ổng ăn uống gì ổng cứ nằm thêm thiếp vậy đó. Cái ổng cứ nhắm mắt không thở, cũng còn thở nhưng mà không có ăn được, không có cứ gì vậy đó.
Không biết gì hết trơn.
Dạ. Cái con mời thầy Phước Tịnh lại, cái thầy Phước Tịnh với lại thầy Quảng Phú á, thầy đọc kinh. Đọc kinh cái thầy khai thị. Thầy thị và ba con cái chiều á, thầy đi lại khoảng 8:00-9:00 giờ sáng á. Cái tới chiều bà còn mất, mà ổng nằm mất ngủ giống như ngủ.
Rồi bây giờ nó cô nói với sư cái chuyện đó để làm chi này? Tại sao cô nói đó?
Con khai thị đó thì ba con mới đi chứ con nghĩ với ba con.
Ba con đi là tức là lĩnh chết hả? Còn nếu không khai thị là không chết hả?
Chứ sao? Ba con thấy ổng cứ nằm hoài đó.
Nằm hoài là tại vì sao? Là tại vì ổng tới chưa phải cái lúc ổng chết. Vậy là cái bằng là cái tuổi thọ nó chưa có tới.
Chứ
không phải là thầy Phước Tịnh khai thị mà ông chết đâu, đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho thầy. Thấy không? Khai thị có nghĩa là người ta làm thế nào để mà ta nhắc nhở cái người cuối cùng thôi. Chứ không phải nhờ khai thị mà ông đi. Thấy không?
Thầy Phước Tịnh nói như bây giờ cái xe cũ rồi thôi bỏ đi đừng có tiếc nữa.
Thì cái cách, nói là nói cách thông thường vậy thôi để nhắc nhở cái người đó thôi, đừng có luyến tiếc là vậy đó. Đến đôi khi cái tâm luyến tiếc là làm cho người đó chết không được nữa, cũng có nữa.
Rồi cái ba con từ từ, cái ông yếu từ từ.
Nhưng mà mình thiết mình nói rằng tại vì thầy khai thị do đó ông mất thì không phải này, không đúng rồi. Mà vì thầy khai thị có thể là ông tái sanh mình ấy yêu vương cũng chưa chắc nữa. Nếu vậy là Phật đâu có cần mình tu, cứ để phút chót cái tao tới tao khai thị cho mình lên thiên đàng, thấy không? Quá khỏe. Sư vậy là sư cũng bỏ tiền sẵn thì chờ đó. Vị nào khai thị cho sư để phút chót thì lên thiên đàng, phải tu chi bất công. Tu cực quá, mấy mày từ đó bắt ăn con ngày con bữa mệt quá là mệt. Không có một cái easy solution đâu. Không có cái gì mà dễ dàng hết trơn à. Mình muốn mà đi lên là mình phải nhẹ người, mà tham sân si mình đầy sao nhẹ. Thấy không? Ba cô chắc gì mà đã bớt tham, bớt sân, bớt si. Chỉ có thể là trong phút chót ông cụ bình tĩnh, không có hỗn loạn. Đó, có thể may ra. Mình nhờ cái phước đức đó vậy đó. Cái tâm nó bình tĩnh và hỗn loạn có thể là đi tái sanh mà nó yêu, nhờ cái tâm của ổng không bình tĩnh, không có hỗn loạn. Chứ còn đi đâu mình đâu có biết.
Mà trước đó ổng hay quên, ổng không nhớ ai hết. Ổng bị quên mấy năm rồi.
Thế lẫn đã lẫn rồi thì làm sao mà gọi là tại sao lẫn, là tại vì si, tâm si mà lẫn. Thì nếu mà đứng về phương diện mà Phật pháp mà nói thì có chi tốt trong này đâu, si mà sao tốt. Tâm mê mờ mà.
Làm thì giờ dù không bệnh không coma đi nữa nói cũng đâu hiểu gì.
Dạ.
Khai thị nữa cũng đâu hiểu gì.
Không biết nhưng mà
biết đó bụng
cái mình biết ông quen nhưng mà ông nhớ tên.
À, thành ra bởi vậy thì bây giờ mình ráng tu cho có trí tuệ này. Trí tuệ nó sẽ sai khơi sáng này, mình không có tâm si. Thì mình tới dậy tới già là ít lẫn. Bất lẫn. Chứ không phải nó không có lẫn, cũng có vậy chứ không phải không, nhưng mà ít so với những người khác. Vậy thôi, nhưng mà mình có tu thật không nè? Hay là mình tới mình cũng ngồi mình nhắm mắt với người ta vậy mình nghĩ toàn chuyện lung tung không thì nói chuyện khác nữa, thấy không? Cái thật sự là trong khi ví dụ chẳng hạn trong đời sống hàng ngày mình cứ ráng mình tu, mình sống cho nó thánh thiện rồi vậy không nữa, thấy không? Ví dụ cái câu chuyện là mình biết là mình làm được đó, nhưng mình nghĩ cái chuyện nhân quả mình không làm. Đó là một cái tích là mình tu nè. Ví dụ cô có thể là báo thù người ta được, tôi có thể làm chuyện ác với người ta được, nhưng mà cô nghĩ mình còn nhân, mình tạo một cái nhân nữa thì mình sẽ lãnh cái quả. Cho dù nó có xấu hay là tốt mình không thành vấn đề, đối tượng này xấu tốt không thành vấn đề, mà bây giờ mình hại người ta thì là mình tạo một cái nhân mới à. Người ta hại mình là cái chuyện đó là lỗi của người ta rồi nè. Đó, mình phải trả cái quả đó, nhưng mà cô ngược đó lại, cô bực bội, cô sân hận, cô tìm cách cô báo thù người ta là cô tạo một cái nhân mới, thấy không? Đó khi mà mình hiểu được lý nhân quả thì mình làm sinh mình không nói. Mình không nói không phải là mình thua, sợ thua người ta đâu, mà mình không muốn tạo nhân mới. Thì nếu những cái sự suy tư này mà chân chánh như thế này mà mình cứ tập hoài mình làm hoài là mình cũng đang tu đấy.
Giống như mình nhịn nhục ta là mình tu không?
Nhịn nhục á, mình nhịn nhục mà không phải là mình sợ, mà mình nhục là mình không muốn tạo nhân. Kham nhẫn, mình không có muốn để gì đây tạo thêm một cái nhân ác khác nào khác nữa, vì mình hiểu rất rõ cái chuyện đó, thấy không? Ví dụ như bây giờ người nào hại cô chẳng hạn, cô biết người đó hại cô rồi đó, Ví dụ cô tới cô nói, cô nói thì cô chửi cô bới người ta thì chắc chắn người ta phải chịu thua, tại vì ta rõ ràng là ta trật này, thấy không? Đó, nhưng mà cô không nói, cô làm thinh, cô chỉ phân trần thôi, cô chỉ nói thôi cái chuyện này như vậy thôi, dẹp bỏ ra hết trơn. Đó. Thì có một hình thức là mình không tạo nghiệp mới. Nhưng mà vì đây cái người mà không tu thì đâu có dễ mình nhận được, thấy không? Kham nhẫn là có trí tuệ, dạng như vậy mình nếu mà nói nữa thì mình tạo ác nghiệp thì thôi mình thinh. Thế còn khi mình không nói là vì mình sợ người ta nữa, thấy không? Supervisor mình thì mình phải sợ chứ, nói trái ề nhưng mình cũng phải nín thì mình tức lắm à, về mình nói lại với con mình, với chồng mình đó, thấy không? Đổ lại.
À. Nhiều khi mình tức mình không nói trước mặt, mình nói sau lưng, mình chửi trong bụng, mình chửi thầm á
sư. Cái đó cũng tạo nghiệp vào sinh.
Dạ, ô con chắc chắn rồi, tham sân si mà.
Mình rủa người ta, rủa không dám rủa trước mặt, rủa sau lưng cũng là tội sư.
Dạ tội. Rồi có một bà nào nói, bà nói vậy đúng rồi, mình cần làm con đá nữa. Ô chào thôi mình làm tới luôn. Bà đó bà chuyên nghiệp với mình á. Dạ, chia tội mình chứ.
Chia tội
ra mình nói tham sân si này. Mình nói toàn là ác khẩu không à, đâu có gì tốt trong này đâu. Nhưng mà người nói hay à, chị nói vậy đúng à. Tôi cũng xé xác nó đi rồi, cái nỏ nó còn đã lắm. Thêm dầu nữa, đủ vô luôn. Nhiều người như vậy lắm, thấy không? Và đôi khi mình một cách vô tình mình cũng làm vậy để mình muốn lấy lòng người ta mà.
Dạ đúng rồi.
Mình lấy lòng người ta thì mình xuống nói. Mình cặp trong tay nổi giận nữa. Mình cũng ác đức lắm chứ phải không? hồi nãy khi nói chuyện với cháu này, nói trên xe đó, nói là trong kinh hạnh phúc, không biết nói chuyện gì, cái nói tới trong kinh hạnh phúc có nói một cái câu, nói rằng là không thân cận với kẻ ác, rồi thì gần gũi với người lành, rồi giữ tâm trong sạch, cái gì đó có ba câu có thể đó. Thì lúc đầu mà sư mới nghe cái câu là không thân cận với người ác á, thì sư nghe một cuộn băng bên Việt Nam á, một vị hòa thượng giải thích nói mình không thân cận với ác là người nào đánh cờ đánh bạc là mình tránh nè. Người nào mà chỉ cai ma túy mình tránh này, thuốc phiện mình tránh này, đây hết, tức là mình thấy cái xấu rồi đó, hoặc giả đến bài đến bạc mình tránh được cái nọ. Thì sư nghe chứ nó cũng có lý. Vậy mà đến khi sư nghe một vị khác, vị trường sư khác này Jyotika nói, mình nói rằng là người ta, người này xấu người cái xấu, mà thật ra đâu phải người mà phải cái tâm đó. Cái tâm nó xấu chứ có người nào đâu. Mà cái tâm xấu họ xấu, bộ mình tốt à. Vậy thì cái thằng ác nó nằm trong này nè, trong này ác nằm ngoài. Tham sân si là thằng ác không, ở nằm tập đầy trong tâm mình á.
Vì vậy ác mình cũng có tội luôn.
Hả?
Mình nghĩ ta ác á, giống như mình nói cái thằng đó nó ác quá mà mình cũng có tội.
Thì mình rủa nó thì cái gì nữa. Tội theo cái nghĩa chứ tội là không phải là tội lỗi cái gì, mà tội có nghĩa là tham sân si. Cô nói cái gì mà có phiền não tham sân si, đó là cô tạo một cái ác nghiệp rồi. Tại vì cái khẩu này nói ra mà cái động cơ thúc đẩy nó là tham tâm sân. Chứ chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn mình thấy cha cái cà ri này ngon ghê ha, nó nói vậy, rồi bên kia mình tán vô nó cà ri này ngon lắm rồi cái nọ đó, thấy không? Mình nói về vậy là tâm tham của mình rất là nhiều, chưa chi nói mà nước miếng chảy rồi, thấy không? Đó thì mình thấy là tất cả những cái này là bình thường thôi, phải không? Ai cũng nói vậy đó, mà trong này một cách vô tình là mình làm cho tâm tham tâm sân của mình nó càng lúc nó càng nhiều đó. Chỉ khi nào nó ở cái tình trạng mà mình thấy lộ liễu, lúc đó mình mới nói tham. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy sư chẳng hạn, mà sư thích một cái người nào mà trẻ đẹp rồi, chỉ cứ ông sư về tu rồi còn dê rồi vậy, sao mình chửi, mình nói rồi sư không có giữ gìn giới luật được cái nọ. Nhưng mà thầy sư nói tham sắc, tham dục, tham ái, tham ăn giống nhau, không có khác. Thôi tắt điện thoại đi, trời ơi, nói vậy rồi làm sao mà đắc được đây. Mình nói là chỉ có cái tham ái á, mình thấy rất là rõ, do đó mình bực bội sân hận, thấy không? Cho mà thật ra tham ăn là cũng ghê gớm lắm chứ phải chơi đâu. Vì vậy hễ mà đã tham rồi thì không có cái gì mà tốt hết trơn. Tham ái cũng giống như tham ăn mà rồi vậy đây, sân hận là vì mình người ta làm cho mình gì đây đau khổ rồi mình trả thù. Mấy cái đó là mình thường mình nói đây những cái sân hận chính đáng, không có sân hận nào chính đáng hết. Bị sân hận tự nó làm cho mình khổ cái đã. Vì vậy trong nhà Phật không có đừng có nói rằng đây cái này là chính đáng này, tại vì người ta lấy đất đai của tôi, do đó tôi phải chửi nó, tôi phải giành nó lại, tôi phải lấy súng tôi bắn nó chứ, như vậy cái này là chính đáng này, cái đất này có cha có mẹ tôi, chúng tôi đã canh tác có bao nhiêu năm đó, mà cái anh ở Hải Phòng anh nói sư đấy, bên Việt Nam tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt để mà lấy được cái đất này, bây giờ nó lại nó dành nó nói của nó sao được. Do đó cái tụi tôi là bắn nó là đúng rồi chứ gì nữa, tức là nói rằng là cái tâm sân này rất là chính đáng. Nhưng mà Đức Phật ngài nói có chính đáng đâu, tại vì mình dòm cái người này nè, cái người này bây giờ nó đang điên khùng nè, chưa bắn được người ta, chưa giết được người ta mà mình nổi điên nè.
Nhưng mà thưa sư, hồi nãy sư nói là không gần cái kẻ ác, nhưng mà con thấy ngược trong mình đều có hai cái tâm, cái tâm thiện, cái tâm ác.
Tại vì cô răng điện thoại cô đâu có nghe sư giải thích phía sau nữa, đó cái lọt cái thấy không? Cái chạy làm kia phần sau nó phải mix làm sao bây giờ thấy không? Kim Chi vừa nghe mà vừa có điện thoại thì thôi phải chụp một trong hai cái, phải thiếu một cái chứ không biết làm sao. Hồi nãy sư con cũng có nói lặp lại, sư nói cái người ác trong mình này chứ đâu có ác đó rồi. Ngài Jyotika nói, ngài thượng sư Jyotika ngài nói, rồi nói khi tôi học kinh tôi lúc đầu tôi cũng nghĩ người ác ở ngoài, nhưng mà không phải, đâu không có người mà có cái tâm không, mà mãi tâm thì là này, tâm này này, tâm này đầy đủ cái tham sân si tâm này. Cái gì nữa không quý vị? À, mình hỏi đi con.
Dạ, xin khi mà tâm mình bị chấn động á, thì con nhớ cái tác hành nói là mình, lúc đó mình quan sát cái chân hoặc là hơi thở hoặc là sự xúc chạm, xong mình mới quay trở lại. Nhưng mà trong lúc mà mình quan sát cái hơi thở hay là sự xúc chạm á, là tại vì cái tâm mình nó không có để ý, lúc đó tâm vẫn chấn động nhưng mà tại vì mình không có để ý cho nên mình không có biết. Lúc mà mình quan sát cái
bên này cái phần hướng dẫn nói như thế này, nếu mà con mạnh con giỏi tâm chấn động, con quan sát tâm chấn động, tâm sợ hãi quan sát tâm sợ hãi, tâm lo lắng quan sát tâm lo lắng, tâm buồn quan sát tâm buồn, cái này là cái giỏi này. Nhưng mà bây giờ một cái cảm xúc nó mạnh quá mình chịu không nổi thì người ta kêu mình trốn vào đó đi, đỡ đi, để tâm mình dịu xuống, vô một cái neutral offset để cái tâm mình nó dịu xuống, rồi mình quay trở ra lại. Mình suy nghĩ trở lại vấn đề đó, mình thấy lúc bây giờ tâm sân mình nó có trồi lên đâu, mình sẽ thấy cái vấn đề nó không đến nỗi như vậy đâu. Đây. Lúc đó mình có sự hiểu biết này. Nghĩa là trong cái lúc mà quẩn trí như vậy, mình bực bội, mình sân hận quá, do đó mình nhìn cái vấn đề cái nào cũng xấu hết trơn, nhưng mà thật ra bây giờ tâm mình yên rồi, mình thấy vấn đề không phải như vậy, trong có lỗi của mình đó chẳng hạn. Đó là cái cách tập người ta nói vậy thôi. Chứ còn đúng ra là khi mà con gặp một cái tâm nào là con phải face nó cho con không bỏ chạy. Nếu mình dùng một cái neutral object khác mình quan sát là mình trốn rồi, con avoid cái object rồi, phải vậy không? Vì vậy đúng cái nguyên tắc là không avoid, nhưng mà mình làm chưa được, mình face chưa được.
Muốn hỏi là mình lấy là làm đề mục luôn hả sư?
Cái gì?
Lấy ví dụ như
tâm. Bây giờ mới khó. Bây giờ tâm mình đang chấn động này, trạng thái tâm đang trong suy nghĩ rất là nhiều này, suy nghĩ rất xấu về đối tượng này, suy nghĩ tiêu cực này, thấy không? Rồi tâm nó rất là khó chịu này, rồi thân của mình nó rất là chấn động này, đó tất cả những cái đó mình quan sát, nhưng mà mình thường thường là mình làm không nổi, tại vì cái cảm xúc mình nó mạnh quá mình chịu không nổi, thì người ta mới khuyên mình đi vô ở trong một cái đối tượng neutral, một cái đối tượng mà kêu bằng là trung tính, bây giờ hơi thở là phòng xe về vậy, để mình đem cái tâm mình xuống cho nó cam xuống, rồi đó, khi mà yên rồi là mình nhớ đừng có vô trong đó, ở luôn ra cái hết, mình làm sao mình biết được cái gì, half quay thôi mình đi ra lại đó. Đúng. Thành ra mình đừng vô trong đó lâu quá, đừng có chuông cho nó đã quá, ở trong đó hoài, ra. Ra đừng học. Hiểu sư nói không? Halfway thôi. Ví dụ cái chữ vậy đó, tức là thế mà đỡ rồi là mình đi ra trở lại, mình ra để làm suy nghĩ lại cái câu chuyện hồi nãy. Ông cần mình nãy nói cái gì? Tại sao ông nói vậy đó? Bắt đầu là mình nổi điên lại đó. Thì khi mà mình nổi cơn sân thứ hai, lần hai, thứ ba thì mình thấy là cái cường độ nó ít hơn lần trước. Và mình khám phá ra rằng là thật ra ông nói là cái này chắc cũng là vô thưởng vô phạt, là cái tánh ông vậy ông nói vậy thôi, chẳng có cái gì xấu ở trong này, vân 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 đó. Thì mình thấy cái tâm sân của mình lúc bây giờ cái cường độ nó dịu xuống hơn là so với lần trước, thì mình hiểu nhờ cái tâm yên tĩnh, do đó mình mới hiểu được cái vấn đề cái rõ ràng. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng mà cãi vã nhau chẳng hạn, thấy không? Cái việc trước tiên á, nếu mà mình là người có tu mình phải nhìn cái đã, đừng có nói nữa. Bây giờ vợ tiếng, chồng tiếng, vợ tiếng, chồng tiếng là đánh lộn nhau à? đưa tới cái chuyện mà cãi vã, rồi đưa tới cái chuyện mà ly dị rồi vậy đó. Thì nếu mà mình là người có tu, bây giờ mình nhịn đi. Nhịn không có nghĩa là mình đồng ý với cái sự sai trái của người đó, không phải. Nhưng mà chưa phải lúc đó, not the right time yet. Chờ cái đã. Để khi nào ông yên xuống rồi mình có thể đem câu chuyện ra mình nói lại. Khi cái người trước mặt mình, cái người đối diện, người chồng, người vợ mình tâm yên rồi, mình cũng yên rồi, thì cái sự bình tĩnh, thế gian ta nói bình tĩnh đó, thì mình nói cái vấn đề nó dễ thông cảm hơn. Còn ai cũng nóng, ai cũng bực hết trơn thì là không có. Càng nói là càng nổi sân, càng nói là càng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ đó, khi mà mình nổi sân như vậy với vợ, với chồng mình, với người thân của mình, thì mình đặt vấn đề là mình muốn thắng họ, là mình muốn giữ cái yên ấm gia đình này. Mình muốn yên ấm gia đình là mình phải làm thinh, nhịn cái đã. Đừng có nói nhịn hoài tới nó bắt chước, nó đạp dò mình hoài à. Là tại vì sao? Là tại vì mình nhịn mà mình bỏ thôi. Mình nhịn nhưng mà có cái cơ hội tốt mình nên nói lại, nên nhắc nhở nhau lại. Ví dụ trước anh nói như vậy, như vậy, cái nọ. Mà cái này là người ta, sư nghe thiền sư nói là ông nói là ông rút ở trong kinh nghiệm gia đình của ông á. Nhưng mà trên gia đình của ông khác, gia đình mình khác. Do đó mình cũng có thể du di trong này, mình tùy theo thay đổi, tùy theo cái mỗi cái trường hợp ở trong gia đình của mình. Đó là người ta nói cho mình nghe một cái trường hợp gọi là đặc trưng vậy thôi. Typically là nó phải như vậy đó. Nghĩa là trong cái nguyên tắc là trong khi mà mình đang chấn động như vậy, mình đừng có nói gì nhiều. Nói là không có lợi. Vậy thôi. À, dạ. À, cô Nhan, cô hỏi trước à. Phải Nhan ha, chứ phải Nhan ha.
Nhan.
Nhan thơm á. Dạ.
Cái người mà cũng nói là nó rượu thường của ông ra tôi để lại rồi là mồ hôi mắt là người kia nó tạo được như vậy, mà bây giờ nó dùng nó chiếm. Tôi cầm súng tôi bắn nó thì cái đó là mình không nên, mình quá sân, mình không nên làm như vậy. Làm vậy là mình tạo nhiều ác nghiệp lắm. Yeah. Nhưng mà mình phải làm như thế nào?
Vì vậy đó, khi mà mình bình tĩnh rồi mình phải giải quyết. Bây giờ mình làm đơn này, mình thưa, mình kiện, mình nói này.
Làm đơn không đưa thì đứng việc nè.
À thì bây giờ vậy thì tức làm nghiệp, tức là cái đó ruộng vườn đó phải của mình rồi.
Cuối cùng mất tiền thôi. Xét
cho cuối cùng về phương diện mà nhân duyên nghiệp lực là phải của mình. Do đó mình có cãi bao nhiêu nữa, người ta cũng cho mình, thôi đừng nói nữa. Mình à, đúng rồi, mình cứ làm đủ mọi cách, thấy không? Để mình nói là cái đất này là của mình. Nhưng mà hễ mà đem nỗi tâm sân vô trong đó là không nên rồi đó.
Đúng.
Mà còn mình nói rằng, ô cái chế độ bên Việt Nam mà nói nó có cho gì đâu, mình có cãi, mình có xin nó cả năm, cả tháng, cả bao nhiêu đời nó cũng trả lại cho mình, thì điều đó có nghĩa là mình nợ người ta, bây giờ mình phải trả thôi, chứ có sao bây giờ đây. À, mà mình đâu có chịu vậy, nghiệp cái gì nghiệp, bắn cho nó một phát cho nó chết cho yên. Dạ không, để chờ anh này, anh có hỏi cái gì nữa, anh chờ chút.
Anh hỏi tí. Nhưng mình đã có tu, nhưng mà có nghe trường hợp như những mình hiểu về kinh sách hết, nghe các thầy giảng, nhưng mà nhiều người có trường hợp á, khi đi mà xảy ra tai nạn rồi chết, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, thầy như vậy. Dạ. Cái tâm của nó chắc nó còn có ổn định được phần nào để khi mà
tu mà chưa ổn định mà sao không? Mà cái người cũng tu sao ổn định được.
Dạ.
Cái hoảng hốt kia lắm à.
Dạ, những trường hợp xảy ra vậy đó thì chắc con người hoảng hốt lắm, đâu có đi vào cảnh giới tốt được.
Dạ, anh không có, khó lắm chứ không biết làm sao. Cũng giống như nãy mình nói là cái ông bồ tể đồ tể đó mà vô tu làm sao tu.
Yeah.
Thấy không? Cái người mà chỉ dứt heo dứt bò mà xì ke ma túy mà kêu nó tu sao đây? Rất là khó chứ không? Có thể có possible, có thể có khả năng họ tu được. Nếu mình giỏi là mình tìm cách được như thế nào. Ví dụ thầy xưa là ông người xì ke ma túy mà cuối cùng tu đó.
Yeah.
Mình đây là cả một cái quá trình tu tập ông của ông, chứ đâu có phải là tự nhiên ông xì ke ma túy cái ông tu à, là tại vì ông đi theo ngài hòa thượng rất nhiều năm rồi. Đó, nhưng mà cái thói hư tật xấu bỏ không được.
Chứ thấy người ta bệnh nhân mà nằm trên giường bệnh nó quằn quại cái hồ người ta chết. Ồ,
mấy cái đó dạ, không biết sao nói. Yeah. Mình cái đó là mình đừng có nói cho họ mà mình lo cho mình anh này.
Yeah. Nếu mình thấy họ mình nghĩ gì
đó. Mình dạ. Bây giờ mình lo cho mình tu tập cái sao để mà lúc phút chót mình đừng cuộc mà quằn quại vậy.
Yeah.
Đó. Cái đau nó khởi sanh lên là mình hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên này đó. Để mình tập mỗi ngày này.
Yeah.
Mình đối đầu với những cái đau nhẹ nhẹ này, đau tay, đau chân, đau giò, đau lưng nó đồ vậy đó, nó nhẹ. Mình có thể xoay sở được đó, từ từ mình tập để mình build up cái sự mà kêu bằng là cái trí tuệ của mình, cái chịu đựng của mình, thấy không? Chứ cái tu tập là vậy thôi, chứ có gì đâu, có đâu phải là ai mình bắt lên mà vì đây mà bị ung thư mà cười vui vẻ rồi không sao hết trơn, thấy không? Đó có cái chuyện đó, phải bắt đầu từng cái nhẹ nhẹ trước cái đã, mình tập lên dần, hiểu không? À, chứ không phải là làm được thì cái người mà không có tu tập gì hết trơn thì do đó là mà đâu có sẵn sàng. Cũng giống như bây giờ anh thấy mình đi thi không, hồi nhỏ mình đi học để mình thi không, đâu có phải là đợi tới ngày mai thi rồi hôm nay mình học đâu, học cái năm trước à, thấy không? Ví dụ bây giờ tú tài này là bắt đầu vô lớp đệ nhất hay là đi nhị là phải lo học rồi, tú tài một tú tài hai hồi xưa thì mình vô là mình phải lo mình học ngay từ đầu năm à, vì nó ra cái chương trình cái đề thi nó ra nguyên năm chứ đâu có phải là nó nói hỏi một mình trong một cái sắp xếp của một cái chapter được không? Vì vậy là mình phải học cả năm. Tu như vậy, tu y hệt như vậy, không có dễ dàng chút nào hết trơn. Vì vậy mình càng nói nhiều mình sẽ thấy cái đường đi của mình nó xa thẳm, nhưng mà thầy sư nói đừng có bao giờ nghĩ để cái idea trong đầu là đường xa thẳm quá, không bao giờ tới, đi là sẽ tới. Mình đi mình sẽ tới. Biết sao không? Sư cái câu này là sư nghe rất là nhiều lần thầy sư nói mà sư cũng lặp lại nữa. Sư take for granted là cái chuyện đó là dĩ nhiên. Sư nói một cái người Mỹ họ hứng hờ. Nói trời ơi anh nói cái câu gì sao tôi thấy hay quá trời, sao chắc tôi làm được quá. Sư nói với một cái người Mỹ mà quen ở trong xóm của sư. Bà nói sao mà cái phương pháp ông chỉ tôi thấy sao khó khăn quá, làm khó làm quá. Thì tôi nói bởi vì cái này nó trị cái tận gốc mà. Nó đâu có phải là chỉ dùng cái thuốc mà nhẹ nhẹ để mà trị đâu. Nó trị nghĩa là tham sân si, nghĩa là làm cái sao mà hết tham sân si luôn. Thì nó đâu phải dễ. Một vị Bồ Tát như Đức Phật Thích Ca vậy, khi Ngài làm Bồ Tát, Ngài lúc mà Ngài được thọ ký, Ngài được Phật Diên Đăng mà thọ ký, Đức Phật Diên Đăng mới chỉ cái vị này mà đang nằm dưới đất đó. Trong khi mà Đức Phật Diên Đăng đi tới cái vùng đó, thì người ta đang sửa đường. Rồi Đức Bồ Tát lúc đó là đạo sĩ Sumedho. Rồi Ngài mới nghe nói là có một vị Phật quan, tự nhiên Ngài thích quá rồi. Đó. Thì Ngài nói nếu mà quý vị làm thì cho tôi làm với quý vị nghe cái chuyện tích này chưa? Biết rồi cái gì phải không?
Chưa.
À, cũng chưa nữa. Cái rồi cái Đức Bồ Tát á, lúc là đạo sĩ Sumedho mới làm, cố gắng làm cái công đường đó, nhưng mà vì mình tới trễ, người ta làm xong rồi, cho tôi khúc đó đi để tôi làm cho, tôi làm công đức. Thì Ngài làm, Ngài cố gắng, Ngài múc đất rồi để Ngài bồi rồi bổn đường để Phật sắp sửa đi qua mà. Tới phút chót mà Đức Phật tới đó rồi và chưa xong, thì còn con khúc vừa đúng phần Ngài, thân Ngài nó nằm xuống luôn. Nằm xuống để làm thế cái con đường để cho Đức Phật bước qua đó. Thì khi mà Đức Phật mà Diên Đăng Ngài bước qua đó, thì Ngài nói, Ngài dặn chư Tăng đó, đừng có đạp lên đầu cái vị này. Vì trong 4 A Tăng Cừ và 100.000 đại kiếp nữa, vị này sẽ trở thành một vị Phật toàn giác có tên là Gotama, hay là mình gọi là Thích Ca Mâu Ni đó. Đó thì khi mà Đức Phật Diên Đăng mà chỉ Đức Bồ Tát đó mà nói rằng cái vị này này trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì quý vị biết bao lâu, phải không? Yeah. Trong lúc đó trong kinh nói rằng vị này lúc bấy giờ có cái khả năng đắc đạo quả A La Hán ngay lúc đó. Ngài không bỏ, Ngài không chịu. Ngài không có muốn đi vô cái sự tu tập đó để mà đắc đạo quả, Ngài muốn trở thành một vị Phật toàn giác. Vì Ngài muốn như vậy do đó mà Ngài mới là được thọ ký. Khi mà được thọ ký rồi là cái đạo quả nó không tới. Mà quý vị thấy một cái người mà vào trong cái phút đó mà có thể có khả năng mà đắc đạo quả tột đỉnh là A-la-hán mà bỏ. Bỏ nguyện một con đường cao hơn, xa hơn, dài hơn để sao để có cái khả năng cứu độ chúng sanh. Thì quý vị thấy trời ơi mình đã bao lâu đây mà mình nói đợi mình đòi đây. Một cái người mà có khả năng mà đắc đạo quả lúc bấy giờ rồi mà người ta còn mất tới 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, dĩ nhiên là một vị Phật toàn giác thì nó mất rất là lâu. Còn một vị Phật mà thường thôi, A La Hán thôi thì ít hơn, nhưng mà cũng đâu có phải là một hai kiếp gì, cũng mất rất là nhiều thời giờ.
Con muốn hỏi thêm cho này chút xíu luôn thầy. Là con nghe một thầy có giảng khi mà tôi tới đắc đạo rồi, cái thân không còn mình đã biết rồi, nhưng mà tới cuối cùng là cái tâm không còn, nó nghĩa là sao thầy?
Chưa có biết đâu.
các
ngài nó nói cái gì thì cũng được rõ, nhưng mà như thế này anh này, nếu mà tâm mất rồi sao anh đắc đạo quả tiếp nữa?
Dạ, chỗ đó con mới suy nghĩ đó. Tới cái tâm cũng không phải của mình.
Cái dạ. Có nghĩa. Khi mà chỉ trong kinh trong giáo lý Nguyên Thủy thôi nói rằng là cái một cái vị mà khi mà đã đắc đạo quả, ví dụ như A La Hán rồi đó, thì ngài không có tái sanh nữa. Là tại vì sao? Tại vì khi mà ngài mà tịch rồi đó thì cái danh sắc, tại vì cái tâm tham không còn nữa. Tâm tham không còn nữa thì không muốn đi tái sanh nữa, hết rồi. Cái ước muốn mà đi tái sanh không còn nữa, nó chấm dứt rồi, thì giống như lửa vậy đó. Lửa nó không còn điều kiện nữa thì nó không cháy nữa, đơn giản vậy thôi. Đi đâu thì không biết cả. Nhưng mà không còn điều kiện nữa thì lửa không có cháy. Sở dĩ mà mình cứ tái sanh hoài là bởi vì là trước khi mình chết mình muốn trở lại nữa. Mình muốn đi đầu thai nữa, là tại sao mình dính vợ, con, gia, tài, sự nghiệp, cái này, cái kia thì vậy đó. Do đó mình trằn trọc lắm, mình đâu có muốn đi liền, phải không?
Nếu mình không muốn thì đâu có nhớ vô hết rồi.
Mình không muốn thì sao?
Tôi không muốn tái sanh.
À, sao không muốn được anh? Cái tái sanh là tại vì cái tâm của anh lúc đó nó bận hành à. Tại vì anh, bây giờ tôi hỏi anh là khi mà anh chết á, anh có muốn đi tái sanh vào chỗ yên vui không? Tái sanh vào cái quả mà đừng có muốn qua bên Ấn Độ không? Không, ví dụ như bây giờ tôi hỏi này, bây giờ anh có muốn tái sanh trong Ấn Độ không?
Nếu tái sanh lại thì mình đâu có muốn qua Ấn Độ.
Thì có đi đâu? Anh muốn đi đâu? Anh muốn qua Mỹ lại phải không?
Mỹ thôi.
Thấy không? Đó, bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi. Anh hiểu sư nói không? Nó rất là vi tế, thấy không? Thế mình để cái muốn ở trong đó là tự nhiên nó quay trở lại liền à.
Vì con nghe tất cả những bạn mà Phật giáo mình thì đa số bên Tịnh Độ ai cũng có ước muốn là về cõi Tịnh Độ hết, thì làm sao mà nếu chúng ta sanh được. Không muốn về trở lại ta sanh.
Bây giờ muốn qua Tịnh Độ, muốn nữa cũng chết nữa, thấy không? Nó muốn Tịnh Độ, muốn cao hơn.
Dạ, muốn lên Tịnh Độ không?
À đó, thấy không? Thì bây giờ đó mình thấy bây giờ đó mỗi cái vị người ta dạy, người ta có cái phương pháp dạy riêng, người ta có cái theo một cái giáo lý riêng, mình không dám nói tốt xấu gì thế nào. Nhưng mà hễ mà có thể là các vị nói như thế này là bây giờ đó trở thành một vị A La Hán mà kêu mình trở thành Niết Bàn, quả Niết Bàn khổ xa quá đi. Thôi vô Tịnh Độ nhẹ hơn. Đó, chỉ cho người ta niệm Phật để người ta vô Tịnh Độ thấp một chút vậy. Đòi cao quá không được, cái nhà mà 1 triệu đô thì cũng có, mà 600-700 ngàn chắc có thể được đó, affordable. Các sư đoán vậy thôi chứ không phải ít thôi.
Nhưng mà ai cũng ước hả sư?
Ai ước sao?
Ai cũng muốn ước lên Niết Bàn, không ai muốn mình là...
Đấy, nhưng mà tạm thời không có thì thôi, cái kệ ít đã phải không?
Thầy chỉ biết ai cũng muốn lên Niết Bàn.
Thấy mỗi người mà mất á, nói xin cái gì chúc được...
Thì đó là họ chúc vậy thôi. Họ chúc thôi hả? Họ ước cũng giống như là chị cô năm mới bữa này ngày năm Tây này sư gặp cô, sư nói cầu chung cho cô thành triệu phú. Cô dạy cảm ơn cho sư, nhưng mà đâu có phải làm có triệu phú liền. Có trước mua lô tô thôi chứ mà có mua đâu mà bị trúng.
Ở đây dễ mà sư có 200 nhà triệu phú rồi.
Thôi thay bị chúc triệu phú thì sức tỷ phú chẳng hạn, thấy không? Thì bây giờ nhưng mà chút thì chút thôi nha.
Con muốn hỏi thêm chút nữa. Giá trị bây giờ sư, đây con cũng thắc mắc rồi. Bây giờ bên NASA ta tìm hiểu được về vũ trụ rất nhiều, những hành tinh trong dải thiên hà cả tỷ rồi. Thì con nghĩ đó, cái điều Phật nói hồi xưa trong kinh đó, hàng hà xa số thế giới đó, sư, là chắc trong những cảnh giới mà vô tận đó rồi.
Ê, thật ra khi mà nói về những vấn đề vũ trụ đó, trong giáo lý Nguyên Thủy người ta ít nói tới lắm. Người ta ít comment về cái chuyện đó. Nói là tại vì sao
số
nói cái vũ trụ đi làm chi? Cái vũ trụ này mới quan trọng này. Cái vũ trụ nhỏ nhỏ này là quan trọng lắm, bị đầy cả tham sân si trong này nè. Còn mà vũ trụ ngoài kia thì nó cũng giống, nó cũng vận hành, nó cũng là danh sắc thôi. Đức Phật cũng có nói không có gì khác hơn, cái này danh sắc thì cái kia nó cũng danh sắc thôi. Thì mình tìm hiểu ngoài kia làm chi, mà mình tìm hiểu đây này cũng giống như là có một lần có một vị Phật tử dẫn một đứa con tới nó gặp sư, nó hỏi cái người đầu tiên mà tái sanh ra là lúc nào. Cái câu hỏi của nó như vậy là tại vì nó theo cái thuyết của Thiên Chúa là con người này tái sanh bắt đầu từ lúc nào rồi vậy đó. Đó thì Đức Phật đâu có nói con người, mà Đức Phật nói being tức là chúng sanh. Mà hễ mà bắt đầu thì không có biết lúc nào, mà vô thủy vô chung mà. Nhưng mà Đạo Phật không có interest vào chuyện này. Đạo Phật không thích thú để trả lời những câu hỏi này, mà Đạo Phật nhắc mình này, đây này. Anh là một cái vũ trụ này. Đầy đủ trong này, có đầy đủ năng lượng trong này và nó có thể tạo thành thiện thành ác. Cố gắng làm sao để cho cái cuộc sống này để càng ngày càng lúc càng thánh thiện. Cái đó là mấy cái quan trọng mà có thể làm được nữa. Còn anh thấy khi mình nói tới vũ trụ, mình nói khoa học, nói biết bao nhiêu năm có xong đâu. NASA nó spend của mình biết bao nhiêu tiền có rồi gì đâu mà. Đó, thế vậy đó. Đó là mình nói những cái hành tinh gì đây đi. Nhưng mà sư có nghe có một vị mình sư này là chuyên môn là nghiên cứu về cái vấn đề đó ở bên Việt Nam, sư gặp. Ông lục trong vi diệu pháp á, Ông qua trong video pháp có nói về vấn đề mà khởi đầu của vũ trụ, được vũ trụ là như thế nào rồi vậy. Sư này thích lắm, ông mới nói cho sư. Ông nói rằng á, khoa học nó nói rằng là có rất nhiều cái hành tinh xung quanh mình, nó thấy rất là nhiều ngôi sao trong đó. Nhưng mà có một cái mà hiện tại khoa học không có kiếm ra là Đức Phật nói về núi Tu Di. Mà núi Tu Di là rất là thấp trong đó. Bây giờ khoa học có biết cái chân núi Tu Di nằm chỗ nào? Vì vậy ông này ông nói rằng là tất cả những cái gì mà khoa học nó nói, tất cả những hành tinh đó, đó là nó nói toàn cái còn thấp hơn núi Tu Di nữa. Tại vì nó thấy này, núi trong trong kinh mình nghe nói về núi Tu Di và cái bằng cái gì cái gì cái gì đó, theo mình nghe nói thì cái núi Tu Di này nó chia ra nhiều tầng đó, được một cái tầng nào đó là các vị trời mà tứ đại thiên vương ở, rồi cao hơn nữa. Nhưng mà cái chân của nó thì nằm trong bốn bể, có ai thấy cái chân của núi Tu Di đâu. Vì vậy càng nói nó càng cái mừng huyễn hoặc, thấy không, xa vời quá. Dạ, dạ, đấy anh bé có hỏi cái gì phải không? Có quên rồi hả?
Nhưng mà đại khái là cái mình trong chứ niệm xứ là cái là khi mà mình tham, khi mình tham, mình biết mình tham, trong kinh để vậy, trong khi mình tham, mình biết mình tham, khi mình sân, mình sân, mình biết mình sân, khi mình có ác tâm, mình biết mình ác tâm, là mình sống trong chánh niệm.
Bây giờ thì đúng rồi.
Như vậy và khi mà ra như khi mà mình có nhiều hơn, bây giờ con thấy con giận lên gì đó, hoặc là tức là giận đi, thông thường mình giận, thì mình thấy mình giận như vậy là mình biết mình đang giận vậy là mình đang sống.
Chỉ biết đó anh à, chỉ biết đó là chánh niệm và trí tuệ, chứ không phải biết sao thường thôi.
Yeah.
Biết là chánh niệm và trí tuệ. Biết là bây giờ đó cái trạng thái tâm mình như thế nào này. Biết trạng thái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là chấn động này. Đó là cách tập là vậy đó. Còn anh nói, ô tôi biết tham, nói vậy là nó cứ cập tiếp tục nó thăm hoài. Tại vì cái biết nó rất là hời hợt. Vì vậy cái chữ biết bên trong tiếng Việt đó, nó rất là nhiều nghĩa. Mà chữ biết ở trong tiếng là trí tuệ đó.
Mình biết
mà ví dụ mình chánh niệm về cái tâm trạng thái tâm của mình trạng cái tâm suy nghĩ của mình về người đó là vậy đó, thì cái đó mới tốt này.
Mình thấy mình đang đón nhận người đó, có nghĩa là mình đang ở trong chánh niệm.
À, tùy theo nếu mà anh biết mà biết bình thường thôi thì đâu phải chánh niệm, anh phải biết cái trạng thái tâm của anh mới chánh niệm.
Dạ đúng rồi, thì con nói tại vì con thấy thương nó rồi con hung nó, nhưng mà không thích, con lợi con ghét nó, con tức giận, con thấy cái lòng con đang
được. Dạ, được mấy cái đó thì được đó. Anh phải thấy tâm của anh.
Dạ,
anh thấy cái tâm anh nó rất là chấn động rồi, anh thấy hoài rồi, anh thấy cái gì nữa, anh thấy cái này là khổ này.
Dạ.
Mình chưa đụng tới nó mình đã khổ rồi này. Bây giờ Đức Phật nói bốc lửa mình ném người khác á, mình chưa người ta chưa cháy là mình đã phóng tay rồi đó. Cái lợi lạc của sự thực tập là vậy đó. Bởi vì khi mà biết trong chánh niệm và trí tuệ hiểu đây là thuốc độc này đó, mình dòm người ta mình đổ xăng một cái là trong này nó chấn động vô cùng. Mà không phải là tâm sân mà tâm tham cũng vậy, mình thích cái gì của ai cũng vậy, mình tưởng đâu là ngon đó mà không phải đâu, trời ơi nó chấn động vô cùng. Còn mình đi Disneyland mình chơi, mình dòm cảnh rồi kia kìa, mình trả tiền cho nó mà mình trả tiền để mình trả cái tâm si của mình nữa. Tại vì mình dòm cái cảnh đó là mình rất là thích ghét. Vì vậy đi chơi là một hình thức là làm cho cái tâm si mình là càng lúc là càng mạnh. Nhưng mà nói hoài người ta cũng bực lắm. Mấy cái ông làm travel ông ghét mình lắm.
Mất tiền.
Nhưng mà như vậy đó là tại vì sao? Mình thích mà. Hễ mà anh thích, anh ghét trong đó là rồi đó, phiền não rồi đó. Có vậy không? Bây giờ mình mua một cái vé, mình thấy ở ngoài nó để nào vô trong này thấy ma, thấy đồ vô trong, thấy tàu lao không, nó vẽ ba cái hình gì nó dọa vậy. Mình nghe mình đủ ghét rồi, thêm bực rồi thôi. Thì đó quý vị thấy không? Tức là quý vị expect qua những cái này là rất là hay, là tốt rồi vậy. Nhưng vô tới nơi quý vị thất vọng, tâm sân nổi lên. Vì vậy trong cái nhìn, trong cái thấy mà không có chánh niệm là tự nhiên phiền não nó chen vô. Vì vậy cái chữ biết tâm tham, tâm sân là biết có chánh niệm và có trí tuệ. Chánh niệm nó đang ở rồi, nó thấy rõ ràng là cái tâm nó đang chấn động này. Và trí tuệ nó hiểu rằng cái này khổ ghê lắm này. Chưa đụng người ta là mình đã khổ rồi. Thì nhờ vậy thì nó mới bớt chứ. Chứ còn đôi khi quý vị để ý cho qua, khi mình nói tôi biết tôi tham vậy mà tôi vẫn tiếp tục tôi tham hoài. Là tại vì cái biết nó chưa có si nhê, nó chưa có đích, chưa có sâu lắm. Hãy biết bằng bằng chánh niệm, bằng trí tuệ. Chữ sati là biết, mà biết này là biết, biết là biết cái trạng thái tâm này, bắt tâm suy nghĩ này, tức là quan sát chân đế đó. Nếu nếu như trong cái tâm chấn động mà có trí tuệ, mới hiểu cái tâm chấn động này là cái trạng thái tâm bất thiện này, là đã có tâm bất thiện là thế nào tạo nghiệp mà mới ý thôi. Bởi vì khi con tâm con chấn động đâu phải là con đứng yên mà con suy nghĩ cái gì mà chấn động chứ. Cái chấn động là tại vì emotional phải vậy không? Mà emotional là tại vì thought, thinking, mới emotional chứ làm sao ở tự nhiên mà có. Sao tự nhiên con ghét xưa được, con phải suy nghĩ sao chứ? Hay con giận ai là con phải suy nghĩ người đó như thế?
Đó là tác ý của mình nhảy lên, mình phát lên trong tâm mình.
Dạ.
Mình mới biết là mình chấn động, mình
dạ,
mà,
mình
sân,
mình nổi sân mà mình suy nghĩ, mà suy nghĩ tức là tạo nghiệp rồi. Ý nghiệp này.
Mà con mà ví dụ trong trường hợp mà con hoàn toàn không có, con chỉ thấy tâm nó có tác ý giống như nó suy nghĩ mà mình không có muốn sự suy nghĩ này. Rõ ràng mình biết là mình không có muốn sự suy nghĩ này.
Cái trong cái sự thực tập ấy, người ta đừng có nói mình muốn hay không muốn. Muốn muốn làm chi, mình chỉ duy trì chánh niệm thôi. Tại vì con có muốn không muốn nó vẫn vận hành theo kiểu của nó à.
Dạ, ý con nói là nó cứ vận hành
vậy. Thì con duy trì chánh niệm.
Có
tác ý mình nhẹ thôi. Trong suy nghĩ có tác ý nhưng mà nhẹ thôi. Nhưng mà con phải nhớ như thế này nè, mỗi lần mình suy nghĩ là mình tạo ác nghiệp rồi này. Mình suy nghĩ bất thiện á. Suy nghĩ chuyện chấn động mình lo chẳng hạn. Cái chữ lo mình thấy rất là neutral phải không? Vậy cho mà tạo ác nghiệp trong đó, là bởi vì tâm này, tâm phiền não này. Thì nhưng mà bạn duy trì chánh niệm, cái chánh niệm này là nó làm cho cái tâm cắt đứt cái tác ý này, làm cho cái nghiệp không có, ý nghiệp không có. Vì vậy người ta thường nói cái cách thức mà tốt nhất để mà giải trừ các ác ý nghiệp á là do duy trì chánh niệm. Cứ mỗi lần mà ác nghiệp nó, mỗi lần một cái sự suy nghĩ mà bất thiện nó khởi sanh, mình duy trì chánh niệm, trong cái chánh niệm nó là có cái thiện pháp trong đó. Chỉ có cái cách đó thôi. Mà gọi là chấm dứt cái nghiệp được. Mà trời ơi, trời, cái tâm của mình sau một ngày nó suy nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Biết bao nhiêu là ý nghiệp mà mình tạo. Tại nó ngồi đó mà dòm ý nghiệp, sao mở trắp đừng nói cho rồi. Đó mà tu thôi à.
Sư, hồi nãy sư nói ví dụ đó như mình đi travel đó. Thì đó mình đi rồi đó thì cái người ta tổ chức dở, mình giận, mình chê những này kia. Còn ví dụ ngược lại.
Hay quá thì mình ham xem lần xăm tí nữa. Rất là tham. Bây giờ cô nhà thấy không? Tham sân nó có bay mình hoài. Còn ở nhà, người ta đi mình ở nhà, mình nói thôi tôi cũng đi nữa, tham xăm. Ở nhà mình buồn, cái mình cũng tạo nghiệp nữa.
Chứ làm sao
sướng? Tụ. Ở nhà cứ ngồi chơi.
Ở khó vậy. Ở nhà mình nấu ăn thì chắc được cái này.
Nấu ăn nhiều quá mập.
Nấu ăn cũng
thao
chứ. Nấu mình ăn mình cũng thao
vậy. Có cái gì mà không tham đâu.
Ngồi thiền chắc
là
nấu.
Ngồi thiền mà còn muốn đắc đạo đắc quả này cũng tham không đó nữa cũng chết nữa thấy không?
Mà nấu ngoài thì hết thì giờ sao tu được?
Không, đó là sư nói là tại vì cô nhà có thích nấu ăn này phải không vậy không?
Không có. Cô đang nấu tay đâu có nấu được.